Đế Bá, chương 199, Diệt Thiên Ma Viên, 3, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ đem đại lượng linh dược đan thảo ngắt lấy tới đốt thành tro, lại dẫn Lý Xương Nhan đào rất nhiều bùn mỏ mà Lý Xương Nhan không nói được. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thất Dạ, hai người bọn họ tựa như tiểu hài tử chơi bùn, đem những mỏ bùn này tinh tế trộn lẫn quấy đều, đem cho dược trộn lẫn vào trong đó. Chúng ta đây là muốn làm gì? Loại chuyện lặt vặt giống như quấy bùn loãng này, nàng làm thiên chi kiêu nữ, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc vẫn là lần đầu tiên như vậy. Làm một cái ổ cho nó, Lý Thất Dạ cười nói ra. Đối với một con cóc ăn no mà nói, có một cái ổ thoải mái khiến nó ngon lành ngủ một giấc, vậy không có cái gì so cái này tốt hơn rồi. Đương nhiên, chỉ cần nó ngủ rồi, phải bao lâu mới tỉnh lại ta liền khó nói chắc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười sáng lạn. Lý Xương Nhan đương nhiên biết Lý Thất Dạ tính toán con cóc kia, hiện tại nàng cũng lười hỏi Lý Thất Dạ vì cái gì biết những vật này, ngay cả đối với con cóc này mà nói, Lý Thất Dạ lại đối với nó rõ như lòng bàn tay, tựa như sủng vật nhà hắn nuôi vậy. Lý Xương Nhan cũng biết mình hỏi cũng là hỏi không, Lý Thất Dạ sẽ nói cái gì bấm ngón tay tính toán, cái gì thường tức thoái thác, nàng căn bản là sẽ không tin tưởng. Con cóc này đến tột cùng là cái gì? Lý Xương Nhan y nguyên nhịn không được hỏi. Ngay cả thọ tinh trăm vạn năm Lý Thất Dạ cũng giống như ném rác rưởi ném xuống, đem nó thưởng cho Hứa Bội, nhưng mà hiện tại hắn lại đối với một con cóc theo đuổi không bỏ. Nghe được Lý Xương Nhan hỏi, Lý Thất Dạ híp mắt thần thái rất cổ quái. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng này, Lý Xương Nhan liền không lại hỏi, nàng theo Lý Thất Dạ lâu như vậy cũng đã rõ ràng tính tình của Lý Thất Dạ. Lý Xương Nhan cúi đầu quấy từng đoàn bùn loãng, đương nhiên, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm loại công việc bẩn thỉu này, thật đúng là không thói quen, làm chuyện như vậy vẫn là tay vội chân loạn, đã muốn đem cho dược giải vào, lại rót nước cùng bùn, loại sự tình này chỉ có phàm nhân mới làm, hôm nay để cho nàng cái thiên chi kiêu nữ này làm, thật sự là có chút cảm giác không biết làm sao. Nhìn Lý Xương Nhan trước mắt tay vội chân loạn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng lạnh như băng xương, có được mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lạnh như hàn mai, phong thái khiến người ta khuynh đảo, nữ nhân như vậy, đích thật là mê người, nhưng mà, liền là một thiên chi kiêu nữ như thế, hôm nay lại ở nơi này giống tiểu nữ nhân phàm tục làm lấy loại sự tình vụn vặt này. Nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ là không thể tin vào hai mắt của mình, truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc thiên chi kiêu nữ Lý Nhan Xương, lại làm loại công việc bẩn thỉu này, sợ là ai cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy đi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, đem bùn bôi ở trên mặt phấn nộn như tuyết như son kia của nàng, cười nói ra. Có nỗ lực liền có hồi báo, ngươi sẽ phát hiện, lần này đến ma bối lĩnh tuyệt đối là đáng giá. Không được đem bùn bôi ở trên mặt ta, bẩn chết. Lý Xương Nhan tú mục trừng Lý Thất Dạ một cái tức giận nói ra. Cái này mang mị thái của tiểu nữ nhân, cái ngữ khí hờn dỗi này, thật sự là khiến người ta tim đập thình thịch, phong thái xinh đẹp động lòng người như vậy, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể tinh tế nhấm nháp. Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm một cái hang bùn, sau khi làm. Góc truyện audio.com, thành toàn bộ hang bùn, có một mùi cỏ thơm rất nhỏ, coi như là cực xa, cũng có thể nghe được mùi cỏ thơm nhỏ nhẹ này. Nó nhất định là yêu chết cái ổ này. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn lấy kiệt tác trước mắt. Về phần Lý Xương Nhan, thì tức giận mắt trắng không còn chút máu, cái hang bùn trước mắt này là có hơn phân nửa công lao của nàng. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Lý Xương Nhan trở về, Ngưu Phấn đã đem toàn bộ đầm lầy cây tốt tựa như Lý Thất Dạ nói, giống như là bánh bao mới ra lò, nhiệt sôi trào, cỗ hương vị bùn đất kia xa xa đều có thể nghe được. Lý Thất Dạ đem hang bùn làm tốt thả vào trong ao đầm, cuối cùng, hang bùn chìm vào trong ao đầm, chỉ lộ ra cửa động. Mọi sự đều xong, chỉ còn thiếu gió đông. Lý Thất Dạ phủi tay, đối với Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phấn phân phó nói. Các ngươi rời đi nơi này, tốt nhất ở ngoài ngàn dặm. Khí thức cảnh giới của các ngươi cao như vậy, bất luận các ngươi thu liễm thế nào, đều sẽ bị nó phát hiện, ta lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ là được. Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phấn gặp Lý Thất Dạ trang trọng như vậy, cũng không dám lãnh đạm, đều rút lui nơi này, ra xa ngoài ngàn dặm. Sau khi Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phấn rời khỏi, Lý Thất Dạ đem mình giấu đi, nín thở, nhìn chằm chằm cái hang bùn kia chờ con cóc kia đến. Lý Thất Dạ trốn ở bên cạnh đầm lầy, thu liễm tất cả khí tức của mình, hắn không dám có một chút xíu khí tức để lộ ra. Hắn đối với con cóc này rất rõ, chỉ cần có một tia không đúng, quản chi hắn làm ổ rất tốt, nó cũng sẽ lập tức thoát đi. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, con cóc này quá trọng yếu, cái này không chỉ là vì năm đó hắn cùng với dược thần ở trên người con cóc này hao tốn vô số tâm huyết, trọng yếu hơn là trên người con cóc này cất giấu một cái bí mật động trời, chỉ có hắn cùng với dược thần mới biết. Thời gian trôi qua, một khắc lại một khắc đi qua, Lý Thất Dạ núp ở một bên đầm lầy, trọn vẹn qua 4 ngày 4 đêm, chờ đến ngày thứ 5, trong nội tâm Lý Thất Dạ đột nhiên khẽ động. Tới, trong nội tâm Lý Thất Dạ thầm nghĩ, đôi mắt không nháy nhìn chằm chằm vào đầm lầy. Quả nhiên, đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên, thoáng cái rơi vào phía trên đầm lầy, đạo tia sáng này tốc độ quá nhanh, mau khiến người ta không thể tin được. Quang mang rơi vào phía trên đầm lầy, lúc này, khiến người ta nhìn rõ ràng đó là một con cóc. Nói thật ra con cóc này nhìn cùng con cóc phổ thông không có bao nhiêu khác nhau, nếu thật muốn nói có khác nhau, chỉ có bụng con cóc này là đặc biệt lớn, tựa hồ nó là ăn quá nhiều đồ vật. Con cóc này, Lý Thất Dạ quá quen thuộc, trăm ngàn vạn năm qua đi, lại nhìn thấy con cóc này, trong lòng Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó kích động. Đây chính là năm đó hắn cùng với Dược Thần hao tốn rất nhiều công phu mới bắt được, bọn hắn ở trên con cóc này hao tốn không ít tâm huyết, lấy đại lượng linh dược nuôi nấng, tại năm đó, thậm chí bọn hắn còn dùng tiên dược trên đời ít có tới nuôi dưỡng. Nếu như người khác biết bọn hắn dùng tiên dược trên đời hiếm có tới nuôi dưỡng một con cóc chỉ sợ thế nhân đều sẽ cho rằng bọn họ điên rồi, nhưng mà Lý Thất Dạ cùng Dược Thần đều không điên, bọn hắn biết con cóc này chân quý. Năm đó hắn làm âm nha cũng tốt, Dược Thần cũng được, đều biết con cóc này chân quý, trong cả thế gian, con cóc này chỉ có một. Cách chương.